Tức là làm cái hạnh bố thí chứ không phải là cứu con hồn để mà nhờ con hồn hòa hộ mình được như ý, được bình an như thế này như thế khác. Như hôm nọ tôi đã nói với Phật tử đó, một người Mỹ mà người ta tuyên bố ở trên cái đài, mà cái đài này cái tiếng nói này, khắp cả thế giới, mà người Mỹ chúng ta hiểu đạo Phật và học được cái cách tu thiền, ta nghiên cứu về đạo Phật mà người ta dám nói một câu rằng là kể từ ngày tôi theo tu học thiền học của đạo Phật, tôi thấy tôi thoải mái, an lành và hạnh phúc hơn là những lúc mà tôi tin tưởng ở nơi các cái đấng thần linh bằng cách này hay cách khác. Nó đem lại cho cuộc đời tôi một cái an lành, sự thanh thoát. Vì những người mà theo đạo Phật họ không thờ bất cứ một vị thần nào. Cái câu đó hôm trước tôi có nói là, giờ tôi nhắc lại. Những người mà tu theo đạo Phật mà họ không thờ, họ không sợ, họ không quỵ lạy bất cứ một vị thần linh nào. Họ chỉ tôn thờ, họ kính quý Đức Phật Thích Ca với một cái đức tin, với một tấm lòng kính trọng là những cái bậc này là những cái bậc giác ngộ chân lý, nói đúng chân lý, sống đúng chân lý. Nhờ vậy mà trí tuệ sáng suốt và cuộc sống được an lạc, hạnh phúc là vì sống đúng chân lý, nói đúng chân lý. Cho nên là người Phật giáo chỉ thờ Đức Phật Thích Ca mà thôi, chứ không thờ bất cứ một vị thần nào. Những cái buổi lễ duy y mà các vị Phật tử đều đã duy y, thì trong cái lễ duy y đó, các thầy có giảng cho các Phật tử rằng duy y Phật vĩnh bất duy y thiên thần quỷ vật. Người mà bắt đầu chấp nhận mình là đệ tử Phật, đã quay về nương tựa quy y với Phật rồi, thì xin thề với Phật, trước Phật xin phát nguyện với Phật là không nghi với một vị trời, vị thần thánh, vị quỷ quái nào. Quy y pháp vĩnh bất quy y ngoại đạo tà giáo. Kể từ ngày nay chúng con quy y pháp của Phật rồi, thì nguyện không quy y với các cái giáo lý kinh điển sách vở nào của ngoại đạo khác. Quy y tăng vĩnh bất quy y tổ hữu ác đảng, đã qua về nương tựa quy y với tăng rồi, thì nguyện không quy y với những cái lý thuyết, những cái bè bạn xấu ác nào khác. Đó gọi là tam duy y duyên. Vì vậy cho nên là một người Mỹ học Phật mà dám nói như vậy, nghĩa là tôi rất là bằng lòng với cái sự dạy dỗ của vị thiền sư, và rất bằng lòng với cái người ngoại quốc, người Âu Châu, Mỹ Châu mà tin đổ Phật đơn như thế là phải nói là đáng mừng. Không có thờ một vị thần linh nào, không cúng bái một vị thần linh nào. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắc cho Phật tử là các vị có thể cúng. Từ đây cho tới ngày 30 tháng 7 tới lần này người ta gọi là Vía Địa Tạng đó, thì các vị có thể cúng. Nhưng mà cúng y như là các vị đã từng đậu tiền trung hợp lại, mua gạo, mua muối, mua đường, mua thuốc hút, mua đồ ăn. Còn mới nào tiền bạc, các vị đã giúp cho các cái chỗ những người già yếu tật nguyền neo đơn bệnh hoạn hoặc là tội phạm sai lầm mà bị tội phạm, người ta cũng có thể quỷ gạo cho các cái nhà lao nhà ngục cũng có. Thế thì việc làm đó là hoàn toàn là việc làm từ thiện, phát xuất từ cái tấm lòng bố thí, là một độ ở trong lục độ ba la mật mà thôi, chứ đừng bao giờ mà có ý niệm mà để danh xưng để cầu cho những cái cô hồn đó họ giúp đỡ mình, vì chính họ không đủ giúp đỡ bản thân họ, cho nên họ mới nhờ đến sự giúp đỡ của người đệ tử Phật chúng ta. Mà nếu mà mình cúng mà với một ý niệm mà cầu họ, cầu sự giúp đỡ của họ, tức là mình đã tự phản với cái nền giáo lý của mình, và tự mình không biết mình làm việc gì. Nếu họ đủ tài đủ đức đủ phước thì họ hưởng, rồi vào phong phú rồi cần gì mà phải chờ tới tháng bảy, họ mới nhờ cái sự phát tâm cúng dường của những người để tự thật. Nhưng mà chính vì họ không đủ là phước đức họ không đủ cái điều kiện mà để cho họ hưởng, họ thiếu thốn, cho nên họ phải nhờ cái tấm lòng bố thí của những người đệ tử Phật. Thành ra mình cúng tức là bố thí đó nha, chứ không có cầu, cầu là sai đó, cầu không được gì hết, nhưng mà nó làm cho cái tinh thần của người đệ tử Phật của mình là hoàn toàn bị sai lệch. Nó thuộc về dị đoan, nó thuộc về mê tín, nó lại cho mục tiêu. Trong khi mình là cái người chủ động để làm việc bố thí, nhưng mà mình cúng mà mình cầu nguyện gian sinh đó, thì nó thành ra mình là cái người mà là phải van xin cầu khẩn sự bố thí của các cái thứ quỷ thần kia là không đúng. Thành ra cái điều này thì tuy là nó không phải ở sâu trong kinh điển, nhưng mà có thành thật mà muốn nói lại những cái điều đó, nó không có sâu sắc ở trong kinh điển, nhưng mà nếu mà lựa cái mục tiêu, cái đối tượng mà cái việc của mình mà cúng mà, thì cúng tức là cung cấp mà, cúng dường tức là cung cấp dưỡng nương mà, thì cung cấp dưỡng nương cho Tam Bảo cũng là một cách cúng dường, cung cấp dưỡng nương cho những người tật nguyền và cả bệnh hoạn đó khó khăn cũng là một cách là cung dưỡng, là việc làm bố thí mà thôi. Cung dưỡng cho các con hồn, hoặc lại con hồn cũng vậy. Những người của thần thật đó có một cách đơn giản mà phải nói rằng là tôi có như cuộc đời mình là còn không lâu qua nữa, có không phải đọc tới đọc luôn mà nói thẳng cái điều đó với những người Phật tử có cái niềm tin nào bằng không là các vị làm mục tiêu hết rồi là hết, mình làm mục tiêu rồi thì là coi như là cái gì làm cái này nghĩa là phí thời gian, phí công sức, phí tiền của mà không có kết quả gì. Bây giờ bắt đầu ta đi vào kinh. Chỉ một cái thân mà sáu lần tột thì thành sáu gốc, mở sáu gốc một cũng không còn. Cái đời này hỏi tôi nói được chưa hả? Đó đó, kẻ nó vào người nó chưa rồi, còn tôi thì rồi chưa, tôi không biết. Mai kết lại nó từng điều tức là nó từng
từng khổ vậy đó.
Mà cái ý thì là cái ý của một vị thầy kho á, nhân đây tôi nói này để các Phật tử lý cũng học cho nó kỹ mà. Người mới xuất gia là cái áo, tức là cái y đó, y là áo mà, cái áo quần của vị thanh niên đó, thì không có cái điều nặng hết, chỉ cần nối giải lại cho nó đủ là nắp, nắp y, y để nghi lễ cho các sinh đó. Thì không cần cái điều nào, miễn là cái nối giải đó nó đủ sức sức vậy thôi. Còn khi mà họ đã giới, tức là họ với thầy theo, thì cái y nó mới có điều. Cái điều đó có nghĩa là từng khổ rồi, ví dụ như là cái y năm điều, tức là cái bề rộng của nó là một thức thức sáu ha, thì ta cách ra sáu khổ, khổ tức là cái bề đứng từ trên mà khổ xuống này, ta cách làm là cái y năm điều, cái y thấp nhất là gọi là y năm điều, cách là năm khổ, thì một miếng lớn, một miếng nhỏ, hai miếng lớn miếng nhỏ là vậy đó, và dần rồi nó lục đó, nó lục nữa quên đấy, thế thì nó ác nó nhỏ, những miếng mà không nữa vậy đó, còn hai miếng là nguyên, thì đó gọi là một khổ, mà năm khổ như vậy thì gọi là y năm điều, gọi là hạ y. Cái đó, mặt cái đó có thể là đi đứng nước, đi bữa, cũng đi đại, đi tổ, đi tiện lợi gì, rồi không có còn lỗi gì hết. Vậy là nội y cũng gọi là hạ y. Để làm tức là một việc mọi thứ. Rồi cái y thứ hai thì gọi là y tung. Y tung thì cũng có bề khoảng, có cái bề rộng thì nó cũng đủ khoảng mấy hai thước vậy đó, nhưng mà phải chia ra là bảy khổ thì là bốn miếng, miếng nhỏ ra không mấy con nãy ai nói à, tức là chắc là bốn cái miếng lớn có một cái miếng hơn nữa đâu, gọi là y chung. Cái áo này là có thể để mà mặc vô trong cái chuyện mà về tổng kinh rồi thuyết pháp cũng được, giúp những cái chuyện mà có tất cả như lễ trang trọng rồi là ý cung. Còn cái đại ý này á thì cái bề khổ cũng vậy, nhưng mà ta chia nhỏ ra, ta làm chín khổ thì cũng bốn lớn bốn nhỏ, thành ra các vị thấy đó, ta gọi là điều đó, điều tức là từng khổ từng khổ từng khổ, ta làm chín khổ rồi là ý thượng. Thì cái đó để thăng tòa thuyết pháp, để những việc lễ lớn nó có tính cách tiền như lễ lớn, nhưng mà sau này mình chưa để cho. Còn Như Lai hồi xưa thì Như Lai cứ mặc bình thường vậy đó, bởi vì Như Lai không có lúc nào như lễ gì khác hơn cái nào, đại lễ là y thượng y tung y hạ như thế, thì gọi là chín điều là y thượng, bảy điều là y tung, năm điều là y hạ. Tâm điều tức là đại y, tức là y chính điều. Chính điều là tối đa, chứ không cần nữa. Nhưng mà sao mà cũng từ ba cái đó mà nó chia ra, nó chia ra cho cái mà cái chính điều đó, nó chia ra cái một cái thứ thượng nữa là nhiều thành 25 điều, cho nên cái y của các hòa thượng mà nhỏ 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 nhỏ, cái khổ đó, cái khổ điều đó, tức là cái lần ha, nó nhỏ nhỏ nhỏ, còn tất tất, bởi vì ví dụ như một cái sáu nói hỏi đó, mà ta chia ra làm cái 25, thay vì cái sáu mà khổ thì chia làm chín thôi, chín điều thôi thì nó là cái miếng đó lớn, nhưng mà chia làm 25 thì nó chín, coi nó nhiều như vậy đó. Chứ còn nó là cái chất của nó là cũng cái giá trị của nó cũng giống như con số chín của cái thượng y như các bạn thôi. Thành ra cái chia như vậy thì về mặt hình thức là phải ta làm như vậy, nắp y 25 điều coi đó, cái điều cũng nhỏ 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 coi cũng có cái vẻ đẹp, và nó cũng là có vẻ như là trên cái phương diện về hình thức như lễ nó cho là trịnh trọng đó mà. Còn riêng mình tôi thì là tôi thấy rằng là y 5 điều là để chấp tá ác trong lòng, dịch là mọi thứ. Y bảy điều thì có thể là họ sai niệm Phật tụng kinh được, y chính điều thì cũng vậy thôi. Vì vậy mà trong cuộc đời tôi thì tôi không có quan trọng gì cái vấn đề y mà 13 điều, 15 điều, 19 điều, rồi 21 điều, rồi 23 điều, 25 điều. Nghĩa là nó sẽ từng nhiều cỡ ra, tôi không có quan trọng. Bởi vì nó là y là áo mà, nó là cái áo của người đạo sĩ, của người tu. Và lại nữa Đức Phật mà dạy mà chia cắt ra từng điều á, từng điều tức là từng miếng nó nhỏ, từng khổ là từng miếng nó nhỏ đó. Là nguyên do là Đức Phật chỉ cho các đệ tử rằng là cái miếng ruộng, các ông thấy không, các cái miếng ruộng của người ta làm nó đắp ra bờ vùng bờ cửa để mà người ta chủ động về nước, để nó giữ nước cho nên phải đắp bờ vậy đó. Hoặc là những cái ruộng mà trên triền núi ta phải đắp bờ từng cấp để cho nó giữ nước, trong nó chạy ùa hết đi. Người ta gọi là bờ vùng rồi bờ cửa để chia ra ăn. Cho nên bây giờ Đức Phật là muốn cho các cái đệ tử của Phật đó nè, nghiệp thực tam san, mỗi niệm nông phu chỉ khổ mỗi ngày mà các ông có ăn hai bữa nha. Mình dùng cái tam san là nói theo đời nay, cái hồi Phật là ăn hai bữa thôi, buổi sáng buổi trưa là ăn nọ. Thì bây giờ đây là ta gọi là thân thương nước lụ thường tư chức nữ chi lao, mình nghiệp thực tam san, mỗi niệm nông phu chỉ khổ. Khi mà các ông mặc cái áo bằng lụa bằng tơ, các ông phải nhớ công ơn của những người mà quay tơ kéo chỉ dệt vải để cho các ông mặc đó. Còn mỗi ngày mà các ông ăn hai bữa cơm đó, các ông phải nhớ cái sự khổ cực của những người làm ruộng đó, những người nông dân, những người ta trồng chặt các thứ rau cỏ, các thứ ngũ cốc để cho các ông dùng đó. Phải nhớ như vậy, đừng có quên, đừng có tưởng đâu là ăn cái của đàn tích tí mặc cái của người ta dễ dàng gì. Phải nhớ mặc áo là phải nhớ người cá sĩ cá to dịch giải, ăn thì phải nhớ những người trồng rau, những người trồng bắp, trồng khoai, trồng lúa. Do vậy mà phải phát huy những cái tích tích rồi mình lại người lại tất cả chúng sinh. Mà chính bản thân các ông Phật nói các đệ tử là các ông phải làm thế nào để cho các ông thành cái ruộng, thành cái đám ruộng đó. Mọi người nông dân người ta nhờ cái ruộng đó, người ta cấy cái trồng tỉa các cái thứ ngũ cốc ngũ quả, các cái thứ rau cỏ để mà nuôi sống cho con người. Các ông phải nhớ sự cực khổ của người nông dân, của người dệt lụa, các ông phải tu hành làm thế nào để cho các ông biết thành một miếng ruộng như vậy, để cho người ta gieo cái giống, cái đất lành của người ta, nghĩa là người ta cúng dường cho các ông. Thì các ông phải dạy cho người ta cái gì, các ông phải tu làm sao, và các ông phải dạy người ta cái gì để cho người ta được phước, giống như là miếng ruộng để cho người ta gieo các thứ lúa, các thứ ngũ cốc ngũ quả để mà nuôi sống con người vậy. À, do đó cho nên là cái y đó nó cắt ở từng miếng là để cho mỗi miếng gì là tượng trưng cho một miếng ruộng. Vì vậy cho nên gọi là phước điền y, hiện tại giải pháp phục vô thượng phước điền y. Rất lành thai, cái áo này là áo giải thoát, áo này là cái lượng phước vô thượng. Nhã thiên đánh đáy thọ thế thế bất xả ly, con nay thường mang mặc cái y này, nguyện đời đời không có bỏ, không có ngờ. Đó là cái chú để mình đắp cái y, có cái chú vậy đó. Đọc cái câu chú đó để mình nhớ là đây là cái áo phước điền, mà con nay được mặc áo phước điền này, và nguyện đời đời làm cái lượng phước cho chúng sinh. Thành ra gọi là cái chữ đại y tâm dần lên, là chữ đại y tức là cái y chính điều. Thì cái điều mà ta chắc là ô thì ô có nghĩa là tiêu biểu tự trưng cho cái miếng ruộng đó, chứ không phải gì hết trơn, gọi là ruộng nước. Cho nên là Phật tử mà cúng dường cho chư tăng là gieo dốc lành vào trong cái ruộng nước. Mà nếu mà cái ruộng mà nếu mà nó không có thân, mà nó không có tốt với ăn, là coi như là người ta gieo giống vô là nó mất giống luôn á. Thành ra cái người mà học đạo tu hành á, mình phải đền đáp cái ơn, công ơn của đàn na của chúng thí, là cách nào mình trở thành miếng ruộng tốt thì người ta gieo giống vô thì nó mới mọc cây, nó mọc lúa thóc ngũ cốc ngũ quả. Và nếu mà đất quá cằn cỗi xấu thì người ta gieo hậu hột là nó mất giống luôn của người ta.
Thành ra việc tu hành mà nếu mình mà không có tạo những cái phước đức ha, không có trí tuệ ha, không có đền đáp lại được thì coi như là mình lãnh của người ta, rồi người ta mất dốc luôn đó. Là Thế thì là ở trong sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn của mình, cái căn nào mà mình nhẹ nhất, cho mình nhẹ cái nhược nhất, thì mình nên chế ngự sinh thuật để mình mở về cái căn đó trước. Nhưng như có người nó nặng về nhãn căn, nó hơi đam mê những cái sắc tướng. Có người ta không đam mê thức tướng mà ta nặng về ngũ căn, là ta đam mê những cái âm thanh, những cái nhạc, nhạc điệu này kia nọ, những cái lời hay tiếng ngọt. Có người cũng đam mê nặng về tử căn, có người cũng đam mê nặng về thiệt căn. Ví dụ như mấy người mà thường ưa nhậu mà không bỏ nổi đó, ưa nhậu mà không bỏ nổi đó, là nó đang nói nặng về thiệt căn đó. Hoặc là hút thuốc, hoặc là các thứ nguyện mà không bỏ nổi, bỏ cái chuyện ăn uống đó mà, thì nó nặng về thiệt căn. Có người đang nói về thân căn, về thân căn là đang nói chút. Có người nặng đam mê về ý căn, mà những người đam mê về ý căn này thì phần nhiều là những nhà thư, những nhà tư sử, những nhà văn sử, những nhà họa sử, hoặc đam mê về ý căn. Cho nên họ thích cái nghề nghiệp của họ. Từ trong thực tế cũng như là trong những cái tuồng tích, những cái kịch nghệ, người ta diễn đạt những cái người là thi sử hay là văn sử thì họ ăn hạch đơn sơ, thậm chí người gái chỗ ở họ bày hàng, họ cần nữa là trang trí đẹp đẽ gì hết. Là tại sao? Là tại vì họ đam mê được ý tranh, đam mê được ý thức, thành ra cũng biết cái tác phẩm của họ vẽ ra, tác phẩm họ viết ra, tác phẩm họ sáng tác ra. Còn các cái khác bên ngoài, kể cả vợ con cũng không cần luôn, nghèo chịu luôn, anh đơn sơ giản dị luôn, là tại vì người ta không có thích các cái tâm khác, mắt tai mũi lưỡi thân ít đam mê, mà đam mê về ý nhiều, đại loại nó như thế. Thành ra là trong cái sáu căn đó, nó có người nào đó nhẹ về cái nào đó, nó nặng về cái nào đó, khác nhau, không ai giống ai hết. Thành ra lựa cái căn nào mà dễ dàng mình chinh phục nó trước, chinh phục thành công cái căn đó trước rồi thì về các cái kia mình đó, nó có cái điều kiện dễ chinh phục. Giống mình mở được cái lúc nào mình lỏng mình mở trước, sau đó có cái mới rồi thì mình sẽ mở được các cái lúc kia. Vấn đề tự hành là nó như thế. Đọc đoạn kinh này, người đệ tử Phật chính chắn xác lại về vấn đề tri kiến của mình, cái trí thể là một, chứ không có trí thể là ví dụ trí thể tức là một cái bản thể là một, cũng như là cái thân đó, bản thể của cái thân, cái thể của thân là một, mà cái công dụng của mình là do mình có, thành ra có sao cúc. Cái chính thể của mình là nó không có hai ba, nhưng mà khi nó tác động vô mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn, nó thành ra sao? Chính thể là một, tự nó chẳng có mình, giận thương sợ yêu ghét bốn gì cả, nó chẳng có tham sân si mạn nghi gì cả. Do sự tác động bất chấp vô minh mà nó khiến cho cái tứ dụng nó trở thành ra những ô. Thành ra là thường ngày mình sống bằng cái dụng của cái trí, thành ra nó thành ra thương ghét mừng tốt xấu là sử dụng cái dụng của cái trí, còn cái thể của cái trí là ai cũng như ai, đều thanh tịnh bản nguyên. Do sự bất giác vô minh thì bất giác đó, tức là nó tình cờ nó đột biến nó xảy ra, cái tình cờ đột biến nó xảy ra mà mình không giữ được, không làm chủ được, là bất giác.
do sự bất nhất. Và mình khiến cho cái tư duy nó trở thành những ô, những cái lúc mà đức Phật đã cụ thể quá qua cái căn kiết ba la, chính là những cái lúc lúc tham sân si mạn và hỉ nộ ai cụ ai ố được, tức là mình giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là những cái lúc đó nó thành cái lúc đó. Cái thân lựa qua của Phật tự thể nó chẳng có gốc nào, cậu gốc là do cái bàn tay Phật, nghĩa là phải do động tác của ai đó làm ra. Khi đã cậu gốc rồi thì lúc nào tên ấy do vậy là mất đi cái tự thể láng mịn của cái thân, của cái thân qua cái tư tiết vô tiết, hay nói cách khác là cái thể tánh tận lưu của ta vốn thanh tịnh bản nguyên, tâm sáng đẹp đẽ như cái thân qua lá mịn ấy, tất mất là do ta, khiến cho cái tư tiết của ta nó trở thành ra cái tư tiết lập tư. Thì cứ là tư mới là phân biệt, ghét thương lấy bỏ thân sơ làm cho sáu căn nấm bực bởi sáu tầng sắc thân hơn bị tức thác. Lại chúng nhớ cái câu rất đơn giản, nhưng mà nó là cũng là một cái công thức đơn giản để mình dễ nắm thôi nha. Tư kiến lập tư là tức vô minh bổ, mà tư kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Cái tư kiến mà mình để cho nó thanh tịnh, mình có tức mắt vậy, nó là nguyên nhân của niết bàn. Còn cái tư kiến lập tư tức là hiểu biết rồi mình trồng thêm sự phân biệt, mà phân biệt càng sâu càng nặng chừng nào càng nhiều thiền quái chừng đấy. Nếu thân không còn gốc thì phải mở hết cái gốc bỏ đi, nếu thân không thấy an lành thì phải diệt đi cái tính chất, diệt đi cái tính chất phải là giấy là ghét là thương là tham là sân là si là mạn. Thành ra cái việc này trở ra cũng khó, nhưng mà hãy nói về tu hành là phải ráng mà diệt thôi, không cách nào khác. Phải ráng mà quá giải mà diệt từ cái tính chất. Tính chất của thì tuy là nhiều, nhưng mà nếu nói có ít nhất là về chấp ngã và chấp pháp, nó rõ nhất là chấp ngã và chấp pháp. Nó không diệt được tính chất ngã chấp pháp thì nó sinh ra các cái tính chất khác vô cùng, như tham sân si mạn như cũng là nó phát xuất từ cái tánh chấp ngã chấp pháp mà ra. Rồi cái tánh mà như mình buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua cũng là từ cái chấp ngã chấp pháp mà ra. Không mở đúng trung tâm gốc thì không thể tháo gốc ra, không chế phục sáu căn thì đam mê lầm lạc lâu đời không xóa sạch được. Cột ngã có gốc một gốc hai thì mở cũng phải theo thứ nhất, ta hãy cũng gốc là làm cho cái thân qua mịn đẹp của Như Lai thành một rồi hai rồi thành ba bốn năm sáu gốc, mà cái tên gốc thì không thể đổi giờ. À, cái thân mình như vậy mà khi đã cột một lần thì gọi là gút một, cột hai lần thì gọi là gút hai, cột ba lần thì gọi là gút ba, không có tâm không đổi vậy được. Tâm tâm của ta cũng vậy, vốn là cái trí tuệ trong sáng thanh đẳng, nhưng mà nó tác động vô mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi thì tâm nào là ra cái ấy, cái nào không được nhãn thức thì gọi là nhãn thức, cái phân biệt của mắt gọi là nhãn thức. Cái hiểu biết phân biệt của nhĩ căn của lỗ tai thì gọi là nhĩ thức. Cái hiểu biết phân biệt của lỗ mũi thì gọi là tỷ thức. Cái phân biệt của lưỡi mà là chi tai thì gọi là thiệt thức. Cái phân biệt nóng lạnh tan láng rít nhám của thân thì gọi là thân thức. Cái tư duy phân biệt của ý thì gọi là ý thức. Thế thì là từ cái thể tánh thanh tịnh một mà nó tác động với các cái thành lực sáu cái công dụng khác nhau, không thể nào mà trộn lẫn và pha lẫn công dụng nó được. Nó từ họ vỡ biến thành sáu rồi.
tai hại gây đau khổ cho con người là cái chi kiến vốn tận vốn thanh vốn minh vốn diệu lại trở thành ra cái ngã chấp pháp chấp, sinh ra cái thở cái quý cái buồn mừng cái giận cái thương cái sợ cái yêu cái ghét, nó hại là ở chỗ đó. Mở bút mở tâm bút hết thì cái mở cũng không còn, vì sao tâm mà thanh tịnh thì cái sáu không còn sáu mà chỉ còn cái tư kiến mô kiến cái thể tánh tịnh minh. Tư kiến mô kiến là cái tư kiến không có phân biệt. Thành ra trong kinh Phật mà mình niệm Nam Mô Đại Từ Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, mỗi buổi trưa con sư nào đặt đệ tử Phật tâm như cái chùa cái niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xong rồi là niệm Đại Trí Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hành Thổ Hiền Bồ Tát. Niệm Đại Trí Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát là cái người đó phải nhớ tới cái tư kiến vô kiến, phải nhớ tới cái Đại Trí Văn Thù là tôi hiểu cho cái gọi là tâm bản kiến, cũng gọi là vô phân biệt kiến. Làm thế nào mà mình phải vận dụng cái vô phân biệt kiến cho được thì cái việc tu hành của mình mới thành công tốt. Mình nhìn bệnh Đại Trí Văn Thù là gì vậy? Là thế nào mình trở về Nam Mô Đại Trí Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, tức là con hiện quay về nương tựa với Đại Trí Văn Thù, tức là vô phân biệt kiến, cũng gọi là căn bản kiến, cũng gọi là vô phân biệt kiến, quay về những cái đó. Tức hiện Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, tức là Phổ Hiền Bồ Tát là tôi đủ cho cái đức tính là tinh tấn để mà hành những cái gì mà mình đã học, đã nghe, đã hiểu và mình biết, thành ra mình gọi là đại hành. Cho nên mà mình học, mình nghe, mình hiểu, mình biết thì mình không hành thì nó giống như là mình nói các thứ bấm, các thức ăn mà mình không nói và không ăn, không làm bánh và không ăn thì nó có no được. Vì vậy mà luận Nam Mô Đại Trí Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát là đại hành của Hiền Bồ Tát. Mỗi buổi tối mình có niệm, mình niệm là lẽ ra cái niệm có nghĩa là tư duy là quán chiếu ấy, nhưng mà rồi nó thành cái nghi lễ rồi mình vừa đánh mỏ mình vừa niệm không vậy đó, thì cái công dụng nó không có bao nhiêu đâu. Niệm nhưng mà phải tư duy và quán chiếu, tức là phải nhớ luôn cái công dụng, cái đức tính công pháp thanh tịnh đó gọi là niệm. Cái niệm đó mới tốt. Chứ cái niệm mà mình vừa đánh mở hay vừa đánh thánh mà mình niệm mà Nam Mô Đại Tư Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Tư Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát, mình niệm cho 1000 lần hay là mấy ngàn lần đi nữa, công dụng không có nhiều. Mình niệm đây cho nên là niệm căn bản tứ, niệm vô phân biệt tứ, mình luôn nhớ cái niệm đó. Là cái chi kiến vô kiến có thể tánh tịnh minh, bây giờ các con dùng khai lẫn nhau mà không có gì cả nào. Mở rút phải bắt đầu từ cái rút khởi đầu, cái thực quan minh khác phải triệt tiêu hỏa chấp trước. Chứ mở một bước là vượt từ cái rút khắc chấp tiếp theo, gọi là vượt từ khắc chấp đó. Không có nên biết cái gì thì có đời này. thường hết. Thế cái việc trời lên có nghĩa là việc tư làm cho nó mất đi, không phải. Không có làm sao cho núi không mất tiền này nó mất được đâu. Không có làm sao mà trời xanh mây nước mọi cảnh vật cứ mất mình mà nó mất được, không cần. Không cần làm cho nó mất, nó tư. Nhưng mà mình không có lưu ý, mình không đam mê gì nó, không khổ sở gì nó, mình có thể bỏ nó bất cứ lúc nào. Có thì cũng như là một con người này, nó còn cái thân thì còn phải cần dùng những cái xung quanh như ăn mặc ở, ngủ mơ trong cuộc sống. Nhưng mà cái cuộc sống cũng như là Đức Thế Tôn ta nó rất là đơn giản, không có một cái sở hữu nào mà ngài đam mê để mình vui trong mình. Tôi nói cái này đại chúng đấy, những người tu Phật thiệt là chỉ còn có cách đó thôi, không cách nào khác hết á. Ngoài cách đó ra không có tu cái kiểu gì mà được cái gì hết. Nhất là cái vấn đề là thật ngã đi cái pháp chấp, là coi mọi sự vật hiện tượng trước mắt bình thường, không có gì đáng quan trọng. Hay nói một cách khác là luôn luôn là tâm niệm rằng giảm pháp trước mắt ta là duyên sanh như quyển, không có cái gì quan trọng. Có được như vậy thì mới gọi là cái quan niệm xả pháp chấp đó. Mới được, không coi không có cái gì quan trọng hết thì mình mới có thể xả bỏ được cái pháp chấp. Cái pháp chấp mà tất cả mọi cái mà mình coi nó là quan trọng là mình bỏ không được đâu, không bỏ gì được hết đó. Còn cái bản ngã hả? Cái bản ngã là xả bằng cách nào? Bản ngã là bây giờ đây là công việc đây. Nếu mà chỗ ăn chỗ ở chỗ nghỉ ngơi mà tốt thì cũng không sao, cũng ăn ở được, cũng bình thường. Mà nếu như cái chỗ đó, cái điều kiện ăn ở nghỉ ngơi mà nó không được tốt, mà mình vẫn chịu nổi mà không có thấy đau khổ, thậm chí đơn sơ vô cùng. Mà các vị biết là Đức Phật, bổn sư của chúng ta, không đặt một cơ sở nào, không đặt một cái gì là cái của mình để cho mình. Cho nên là cuộc đời của Đức Phật là đi thất thực mà ăn, mà ở, mà sống. Và cuối cùng, cái ngày mà gọi là ngày diệt độ, gọi là ngày nhập Niết Bàn, cũng là ở trong cái rừng cây Ta La Sông Thọ. Chứ cũng chẳng có cái chỗ linh đình quan trọng gì cả. Chính cái đó là nó phát xuất từ cái quan điểm mà xả bỏ ngã chấp và xả bỏ pháp chấp mà ra. Do vậy mà có được đại bồ đề, đại niết bàn. Chỗ này là cái chỗ mà phải nói là tôi tư duy thâm hậu thấy được cái chỗ đó. Cho nên nó hừng hực ở trong tâm trí nhé. Muốn làm như vậy cho được như vậy. Nhưng mà bây giờ, ngay bây giờ thì tôi nói lại chúng thành thật mà tôi nói, nó còn ràng buộc dài cái Phật sự nhỏ nhỏ nữa. Chứ còn cái là không lâu đâu, chứ mà nói chấp phải kỳ, bứt bỏ cái kỳ nước để mà ráng mà đi làm cái công việc mà trả ngã sở pháp cho nó đúng, thì mình mới có là Bồ Đề thật sự, có Niết Bàn thật sự thôi. Ngoài cái đó là không có kiểu nào được, không có làm cái gì được hết. Thế nên là nói cho tôi bây giờ là cũng gần như là nói thấp cuối cùng, nói thật như vậy. Chứ còn không có tu bằng hình thức gì được hết á. Bất cứ một hình thức nào, không có kết quả gì hết. Có chăng là so với tương đối với thế gian á, những người mà nhiều tội lỗi đầy tham vọng á, thì mình có hơn được tí xíu. Có hơn được tí xíu, nó cũng tạm, sống được, không đến nỗi tự tử, không đến nỗi khổ đau, đến nỗi tự tử. Vậy thôi, chứ còn cái sự giải thoát thiệt là phải chỉ có một đường duy nhất là xả ngã chấp và xả pháp chấp. Mà xả ngã chấp là không có con đường nào khác bằng con đường nghĩa là
đừng có tài sản sự nghiệp. Ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được, nằm kiểu sao cũng được, ngủ nghỉ kiểu sao cũng được, là xả ngã đó. Xả pháp là không có gì hết. Và mấy chữ này, cái đoạn kết thúc này, phải bắt đầu từ cái gốc, từ cái gốc khởi đầu là chế thực vô minh, phải triệt tiêu ngã chấp trước. Tiếp theo một bước, diệt từ ý thức pháp chấp tiếp theo, ngã chấp và pháp chấp. Ngã nào ngã pháp đều không, ngã pháp đều không thì gọi là nhị không, thì gọi là nhân không và pháp không, cũng gọi là nhị không, ngã pháp đều không, không còn thấy có ngã bản ngã, không còn thấy có cái gì của bản ngã, gọi là pháp không. Ngài mà ngã pháp đều không, hỡi ai là người sẽ thành Phật, nên chỉ những con người ngã pháp câu không ấy, nhân từ gọi là ngã pháp câu không, tức là ngã chấp không còn, pháp chấp không còn, thì chỉ có là người đó là người thành Phật. Giờ này mấy con này nó đơn giản vậy mà tôi đừng có tự động đó nè, anh tự động nổi lên đó nè. Ngài nào ngã pháp đều không, anh tự động đó là nha. Hỏi ai là người sẽ thành Phật, nên chỉ những con người là chữ to nè, ngã pháp câu không phải, từ ngã pháp câu không tức là ngã pháp đều không, anh chỉ động đàng hoàng để cho mọi người để đổi đọc cái này và lưu ý cái đó. Mà hiện giờ đó so với tôi đó, so với nhiều người đó, thì tôi tập đi trên con đường ngã pháp câu không đó, nhưng mà nó cũng còn vướng, còn vướng gì trách nhiệm. Nó thiệt là cái trách nhiệm mà nó đúng ra đó, tôi bây giờ đó, cái mà bây giờ đây nè, tôi thương Phật tử thật tình đấy, chứ tôi có tha thiết giải cho các Phật tử đông vậy để tôi làm cái gì, có thành thật mà nói vậy đó. Cũng như bây giờ tôi dạy tăng đi là tôi tiếc cái hiểu biết của tôi, là tôi mới rớt cái tôi dạy thôi, rớt mà làm việc, chứ thật sự cũng không có muốn dạy gì hết. Bởi vì cái đạo lý nó cao sâu tuyệt vời quá, làm sao mà dạy được, nói cho được chứ. Nói không ăn thua đâu. Cho nên hồi xưa mà tôi nhớ cái câu mà Đức Phật mà khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài nói, ủa, Ngài muốn nhập diệt đó mà. Cái điều đó là hết sức đúng. Thành đạo rồi là muốn nhập diệt liền. Ngài nói là, ủa, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều là Phật cả, tại sao họ sao vô minh thiền phục, vậy là khó đâu chứ. Thế là Ngài tự nhiên cái chân lý, Ngài thấy như vậy rồi, đó là Ngài muốn nhập với bạn luôn, không còn gì để nói, nhắm nói cũng không nổi mà nói. Thế là Ngài muốn nhập với bạn. Rồi các hàng chư thiên mới thiết tha, mới năn nỉ, rồi Ngài mới dùng cái dựa trên cái lời năn nỉ đó mà Ngài tư duy quán chiếu lại, thiền định Ngài thấy là lại cái hạnh nguyện của chư Phật mười phương một chư kia cũng y như tâm trạng vậy, không muốn nói câu nào. Nhưng mà rồi sau đó chư Phật cũng đều phải hạ thấp cái giáo lý xuống, từ cái hữu nghĩa đại thừa hữu nghĩa Ngài đưa thấp dần xuống, Ngài nói pháp tinh tế, pháp Phật nhân duyên, rồi pháp là thập thiện, rồi pháp tam nguyên ngũ giới vân vân, nghĩa là hạ thấp xuống để cho mọi người tiếp thu. Chứ còn thật sự cái đạo Phật mà đúng mức là không có gì nói nổi. Thành ra Ngài cái ý mà là thành Phật rồi là muốn nhập niết bàn là vậy. Tôi thì bây giờ thật sự không hề muốn giảng gì hết, mà vì giảng khó lắm, Phật tử nghe khó lắm, và nhiều cái ý tưởng còn nhiều kiểu lắm, ta phê chữ này phát chữ kia. Trong khi đó cái người mà nắm được ít lắm, mà biết ai là cái người có thể nắm được, còn cái việc phê má cũng lộn xộn nhiều lắm. Thành ra là thật sự bây giờ là còn vì Phật tử mà làm, để mà đền ơn thầy tổ, đền ơn đại năng chính thí, là tiếp cái ốc của mình đối với đạo Phật. Rồi một phần với tăng ni cũng dạy tiếp, muốn truyền đạt chút chút nào vậy thôi, chứ không còn muốn gì nữa. mà chừng nào mà ngã dốc mà không câu thông thì tôi coi như cuộc đời cũng chẳng qua là những cái duyên gặp nhỏ nhỏ để bỏ với bùn để mà ta bước lên cho khỏi lắm chân thôi, chứ còn cái việc mà đạo quả vô thượng bồ đề là còn xa. Nếu mà cứ mình lơ mơ bình thường vậy là y như là mình dưới bùn mình đem bỏ vài cục đá để mình bước nhóng nhóng cho nó khỏi lắm cái chân, tức là nó hơn những cái người mà lỗi bùn vậy thôi. Còn cái mà giải thoát giác ngộ thật sự là ngoài cái vấn đề mà diệt từ ngã chấp pháp chấp không có cái gì được gì nữa. Thì bằng cớ mà các Phật tử mà có được phần nào mà giải tỏa những cái khổ đó, là các vị bắt đầu là các vị cũng phải được giải tỏa được bớt cái ngã chấp đi đó, được bớt cái pháp chấp là các vị mới an lành đó. Điều đó tôi nói cho các vị thí nghiệm coi, hiện giờ các vị có chứ không phải là không có được sự an lạc, nhưng mà do cái gì? Là do các vị xả đi một phần chấp ngã bớt đi, và các vị bớt đi một phần pháp chấp nào đó thì các vị mới có an lạc nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn mà an lạc nhẹ nhàng, muốn giải thoát giác ngộ được như Phật thì phải hoàn toàn xả bỏ chứ không thể bớt. Bớt là cái chuyện tầm thường lắm. Như tôi nói, nếu mà mình bớt vậy ra là y như những cùng thì mình phải cục đá để bước giống giống cho khỏi lắm này. Cũng hơn người lỗi với mình. Nhưng mà vậy chưa phải uống một cục đá. Tại vì những chữ đó là tôi in chữ to, phần nhiều là những chữ quan trọng là tôi in chữ to. Nhưng mà cái người nào đọc mà hiểu được cái ý của tôi nhắc nhở như vậy thì nghiên cứu mới thấy cái quan trọng đó. Còn bằng không mà đọc chữ nào như chữ đấy là nó mất đi cái lợi. Tất cả những chữ tôi đọc bây giờ là những chữ quan trọng là đều in chữ to và đậm hết. À, bây giờ tiếp tới cái chủ đề mới nè. Quả vị có thấp cao nhưng mà sự giải thoát thì giống nhau, không có khác, không có khác bao nhiêu. Căn tầng thức giới thất đại đều là giữ kiện chứng đắc liên thông. À, lục căn, lục trần, lục thức, thập bát giới gọi là căn tầng thức giới đều là dữ kiện chứng đắc liên thông. Chứng đắc liên thông tức là nhìn giả pháp mà ngộ, tỏ ngộ được cái chân lý viên mãn thông suốt, không còn bị trở ngại, gọi là viên thông. Viên tức là viên mãn, thông tức là thông suốt. Nhìn thêm và thêm đợi nhìn giả pháp bằng một cách viên mãn thông suốt, không còn bị ngăn ngại, nghĩa là nắm được chân lý, đỏ ngộ được chân lý, gọi là chứng đắc liên thông. Những cái điều mà khi mà mình được một cái phần mà nhìn giảng pháp, mình được cái chỗ viên thông phần nào thôi chứ chưa nói trọn đâu, là so với cái nhận thức thông thường đó, nó tái được hết. Tôi nói ví dụ như có Phật tử mới vừa nói tôi đó, có ông cụ thân sinh thời gian đi ngoại quốc, rồi đi ngoại quốc cũng là cả 10 năm, 10 mấy năm gì đó, nhưng mà tới 81 tuổi rồi về Việt Nam trở lại, rồi mất ở tại Việt Nam. Tôi hỏi thăm ở nhiêu tuổi, 81. Tôi nói vậy là không có gì vô cùng đau đớn mất kinh ha. Bởi vì thường thường ở trong báo á, trong báo chí mấy bài, mấy cái lời cáo phó đó, chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cụ thân chung của tôi, cụ nội cụ ngoại gì đó, tên gì đó, pháp danh gì đó, đã từ trần mất vào mấy giờ hưởng thọ được 81 tuổi, ví dụ vậy ha. Tôi nghe nói 81 tuổi, tôi nói vậy là khỏi có vô cùng đau đớn báo tin ha. bởi vì tôi đã nắm được cái chính đắc viên thông rồi. Tôi nhìn thấy con tử này cỡ tôi vậy chứ chưa hề nát chút nào. Thậm chí cái người mà cỡ 60 tuổi hỏi tôi nói chết tôi cũng còn chưa cho là quan trọng mà. Thế thì 80 trở lên rồi là còn gì đâu nữa mà vô cùng đau đớn báo tin chứ. Không có đau đớn gì hết á. Báo tin bình thường, ông già tôi chết rồi. Hết. Không có thôi. Thành ra tôi nói mặt á, nghe thì nó ngang tàng như là cái người kỳ cục á, nhưng mà nói là chính đắc nhân không á. Nhưng sự thật không có đó nữa. Tới tuổi đó chết là còn ít khiếp gì nữa mà vô cùng đau đớn báo tin. Thậm chí á, mới 70 tuổi đã liệt rồi, có người vậy đó, mà sống tới 85 tuổi, trong vòng 15, 15 năm liệt, mà nằm một chỗ, đại tử vô cùng khó khăn cực khổ cho con cháu. Vậy mà có chừng cháu phó cũng vô cùng đau đớn báo tin là nghĩa là sao? Cho nên người ta không có thành thật, người ta bị vô minh che lấp rồi, người ta không thành thật với lòng mình. Mười mấy năm mà hành hạ con cháu như vậy và tự hành hạ bản thân mình như vậy mà người ta chết rồi không có tu vô cùng quan hỷ báo tin. Ông bà tôi gì đó 15 năm bệnh khổ vô cùng, bây giờ mới bỏ được cái thân này vô cùng quan hỷ báo tin thân bằng với thuộc, và ngày đó thấy nó đem quả báo tại mình hưởng quà gì đó. Ở đây cũng cứ vô cùng đau quá, đau đớn báo tin. Chừng nào các vị mới hết đau đớn. Cho nên là một cái nhỏ đó mà tôi nói thật cái đại chúng là cũng là một cách chứng đắc viên thông. Nếu là nhìn sự vật không có méo mó nữa. Chết là phải quá rồi chứ còn gì nó đau đớn. Đã sinh thì có già, rồi có bệnh, rồi có chết. Nói là chân lý bất dinh, bất di, bất dịch. Rồi vô thể dĩ vô chung. Thế là 80 mấy tuổi đã lâm rồi mà còn vô cùng đau đớn báo tin, là các vị còn chừng nào các vị không đau đớn để báo tin. Sự vật này thì sinh tổ dị diệt, chuyện này là trên thế giới xảy ra ào ào, núi lửa phun đất chùi đất sụp, nhà cửa gió lốc phun trốc là chết người ta dài dài, bão lụt chết người ta dài dài. Thế thì là cái sự vật ở giữa đời này là sinh tổ dị diệt. Còn cái quả địa cầu này thì duyên biết là thành tựu quả không, không có ngày nào không làm sao tránh khỏi được. Nắm được cái đó là các vị đã nhìn sự vật mà thật sự bằng cái lòng mình, thì các vị biết là cũng một phần gọi là chứng đắc viên thông đó. Như là nhìn sự vật viên mãn, thông suốt và không có méo mó. Quả vị có thấp cao mà giải thoát thì khác nha. Giống nhau không khác mấy trăm tầng thức giới, đều là dữ kiện chính đắc viên thông. Ông anh em và bảo chúng nhờ Phật khai thị cái tuệ nhãn được viên dung, được viên dung thông đạt. À, cái viên như thông đó là tôi giúp chị Đậm đó nha. Có nghĩa là viên mãn và thông suốt ra. Nhưng dân tâm đạt đối với chân lý, xé bỏ được cái màn lưới nghi ngờ đen tối, tất cả đồng chấp tay cung kính mà thưa. Mà Thế Tôn ngày nay chúng tôi thanh tâm sáng suốt, với bức rèm vô minh phệ giác được phần vô ngại. Tôi rất là bằng lòng và muốn nhắc nhở với Phật tử, con người của ta có năm cái con mắt, trong kinh gọi là cái từ ngũ nhãn. Một là nhìn đời bằng nhục nhãn, tức là nhìn đời bằng con mắt bình thường của những người không hề biết gì về đạo lý, về chân lý, cứ sống theo làm thế nào mà để cho bồ to bồi cái cuộc sống của mình, trong cái việc mà ăn mặc ở ngủ thở, để mà nuôi dưỡng mấy chục kilo thịt của cái thân này. Ngoài ra bất chấp đạo lý, bất chấp luân thường lẽ phải là lý tưởng cao siêu nào, Thế thì này là cái đời sống như vậy đó, nhìn đời như vậy đó, thì đó là nhìn đời bằng nhục nhãn. Ta sử dụng nhục nhãn mà ta nhìn đời. Còn cái người thứ hai khéo hơn một chút là ta có thể tập huấn luyện cho ta nhìn đời bằng thiên nhãn. Thiên nhãn tức là ta nhìn đời có tốt, có xấu, có đạo đức, có tội ác, có đúng, có sai. Do vậy mà cái người này nhìn đời nó rõ ràng hơn. Tốt thấy liền, xấu thấy liền, phước thấy liền, tội thấy liền. Biết thế nào là quả báo tốt, thế nào là quả báo tốt. Nó đem lại cho mình, cho người, cho xã hội. Thế là cái người, nói cách khác là cái người mà có học được cái giáo lý học thiền nghiệp, xa lánh được cái tội lỗi của thân, của khẩu, của ý, tránh được 10 điều ác của thân, khẩu, ý, bồi dưỡng, phát huy 10 điều thiện của thân, của miệng, của ý. Thế thì là người đó nhìn đời bằng thiên nhãn. À, nghĩa là biết tội phước, có lý tưởng, có đạo đức. Thế thì là nhìn đời bằng thiên nhãn là con người đó cũng có được một phần tốt lắm đó, trong sáng, an ổn đó. Rồi còn nhìn đời bằng pháp nhãn. Pháp nhãn là sử dụng cái con mắt của hàng thanh văn, nhân dạng pháp dạy không á nha. Thanh văn họ nhìn dạng pháp dạy không á, nhưng mà cái không của thanh văn nó còn cực lắm. Cái không của thanh văn nó là phải chia sẻ là, ví dụ như giờ á, giờ ví dụ cái bình này ha, mà hàng thanh văn á, hàng a lão họ muốn biết cái bình này là không á, là họ phải thiền định, họ chẻ cái này làm hai, là một lần, rồi chẻ nó làm tôi, họ dùng cái tí mà họ quán ha, rồi chẻ nó là làm tám, rồi chẻ là 16, rồi chẻ là 32, rồi chẻ nó làm 64, rồi cứ chẻ quán chẻ nhỏ, chẻ bí cho thành cái vi tầng, vi tầng họ quán, họ quán một vi tầng nó chẻ làm hai, thì nó thành ra một hộp là ngưu mao đầu tầng, tức là hộp tầng bằng cái đầu với lông trâu. Rồi học tầng bằng cái đầu lông trâu đó, họ quán ra nữa, họ chẻ ra nữa, thành là thố mao đầu tầng, tức là học bụi đó bằng cái đầu của lông con thỏ. Rồi từ cái học bụi nhỏ với đầu lông con thỏ, họ quán chẻ làm hai nữa, thì họ chẻ ra gọi là chim tầng, tức là bỏ vô trong cái kim loại vậy nè, trong cái miếng đồng, miếng thao thì nó lọt đi. Rồi họ quán thủy tầng, chẻ làm hai nữa ha, bỏ thủy tầng nghĩa là bỏ cái hồng bụi nó trong nước mà nó rớt mà nó không có ướt, vì cái nước nó còn thưa mà cái bụi nhỏ hơn nữa cho nên không có ướt. Rồi cuối cùng là cho gọi là lân hơi tầng, họ quán cái lân hơi tầng đó nghĩa là họ chẻ cái lân hơi tầng làm hai nữa, nghĩa là không còn gì hết đó. Thế thì là vận dụng như vậy tôi gọi là tức không quán. Tức không quán nghĩa là quán họ thấy dạng pháp giải không bằng cái cách là chia sẻ vạn pháp, vận dụng thiền định mà chia sẻ giảng pháp. Cho nên là cái người thanh văn cũng thấy giảng pháp giải không nhờ bằng thiền định chia sẻ như vậy. À, đó là dùng cái đó được gọi là pháp nhãn đó, sử dụng con mắt mà nhìn giảng pháp đó. Rồi họ cũng được một phần ngã không đó, thằng thanh văn họ cũng được một phần ngã không mà cũng dùng cái lối phân tích như vậy. Thế thì là cái ngã không và pháp không là căn bản của tất cả cái quả vị. Quả vị nào cũng phải có cái phương pháp đó là căn bản. Mà hàng thanh văn á, thì ở quán ngã không họ thành tựu được cái ngã không mạnh hơn, cái pháp không yếu hơn. Cho nên là như ông ta viết hồi xưa mà tu hành đầu đà, hành đầu đà là một cách nghĩa là coi như hy sinh cái bản ngã, không quan trọng gì cái bản ngã cả. Cho nên là mỗi lần tôi có nói đó là trong chuyện khách nào nó không biết đó, mà nói về ông ta viết mình ta nói là những người mà cúng dường cho ổng đồ ăn, cơm ăn mà tới nỗi của mấy người cụ
cùi mà có rụng lóng tay đó, mà là ngài cũng không có ngán gì hết, cũng bốc ăn luôn. Nói cái đó tệ quá tôi không có chịu, nhưng mà được tôi nhắc lại các vị nghe, nói vậy tôi không chịu đâu, đến nỗi gì mà dữ vậy. Nhưng mà cái điều đó, cái chuyện mà nghe là không có kể cái chuyện mà dơ giấy với trung thì cái nọ lại để là nhằm nói cái ý nghĩa là cái bản ngã không có đáng kể. Cái thật sự là không có đến nỗi vậy, chẳng qua là có khi người ta thêm thắt vô nghe cho nó nó bảo đùng lâm ly bi đá cho nó cao siêu hết mức hả. Chứ đến nỗi gì mà cái lúc tay của người tù mà còn bỏ trong cái miếng cơm của họ rồi ngày cứ tự tiện vậy cũng cứ tự nhiên ăn à. Cái đó nó không có phục vụ gì cho cái sự giải thoát, cái sự mất vệ sinh đó nó không phục vụ gì cho cái giải thoát. Cho nên là tôi không tôn lên cái điều đó. Cái cách nào mà nói như vậy là tôi cho là nói thái quá, không có điều. Thế nên là tôi cũng có cái phương, nhưng mà pháp nhãn đó ha, là thấy như là ngã không thần, pháp không thần. Còn cái sử dụng cái thứ tôn đó là tuệ nhãn đó, là cái này tôi muốn nhắc cho các Phật tử. Chúng ta học đạo, chúng ta sử dụng thường thường là nên áp dụng mình làm thế nào mà mình có cái tuệ nhãn trong mọi lúc, mọi thời gian. Tuệ nhãn trong mọi lúc, mọi thời gian là thế nào? Tôi nói với mọi người, tôi nghe một cái bản, cái lời cáo phó mà như tôi nói nãy. Cáo phó mà cái chuyện mà cỡ từ 60 trở lên, chuyện người ta chết bình thường, mà thứ nhất là 70 là đã là đổ thủ trong ngoài đường, nói câu trong bài thơ mà bác họ họ cũng tỉnh á, khi mà viết như chút mà bác họ còn vẫn lại cái câu thơ của đổ thủ về nhà đường mà nhân tâm thất học cổ thanh niên, người sinh đến đời này 70 tuổi là xưa nay thì có được tới 70 tuổi đã là hiếm rồi, còn tôi năm nay tôi hơn 70 rồi, tôi viết lại những lời này để lại cho các đồng bào đồng chí thân yêu, nghĩa là để cho tôi chết các vị khỏi có một cái sự là ngạc nhiên, một cái sự cái bằng là coi như là nó đột ngột, mà tôi viết như chút là tôi để sẵn là vì tôi hơn 70 rồi. Thế thì là ở thất học đã cổ lên nhiên rồi, chuyện đó là chuyện cả ngàn năm xưa, cả bao nhiêu trăm năm xưa người ta đã từng thấy cái chân lý đó của một nhà tu sĩ mà. Thế thì là bây giờ là cái chuyện học đạo của mình là thế gian vô thường, quốc độ như thế, tứ đại khổ không hả? Mình hiểu được cái chân lý vô thường rồi thì là cái vô thường nó đâu có dị tình cho ai, cho nên không phải đặt vấn đề tuổi tác lớn lao mới chết, mà thậm chí cái người nhỏ tuổi mà chết bằng một cách nghĩa là an nhàn tự tại, đối với tôi cũng còn chưa phải là buồn đó. Mà nhìn như vậy đó mới đúng đó. Thành ra là tập nhìn như vậy là nhìn bằng tuệ nhãn, mọi lúc mọi nơi mình phải sử dụng tuệ nhãn mình nhìn thì nó đem lại cái kết quả tốt lắm. Tôi rất thích cái chữ tuệ nhãn. Tôi nói ví dụ như cái chuyện mà của cái ông kỹ sư mà Nguyễn Nhân Nguyên ha, mình đọc cái tờ báo đó, đọc vô là tác động, tôi biết là người này không có trí tuệ rồi, mà người này là cái nặng quá về si, tham sân về si ấy mà, không có trí tuệ. Cho nên sử dụng tuệ nhãn mình nhìn thấy rõ lắm, làm cái gì mình biết cái hậu quả đó ra sao, đó là nhìn có tuệ nhãn đó. Mình khởi niệm tham thì mình bắt đầu làm việc tham, mình biết hậu quả đó ra sao. Thế thì là người đó có tội nhãn là người ta chặn đứng cái việc làm xấu của mình, muốn nói ra điều gì người ta biết từ lường được cái hậu quả nó ra sao. Thế thì mình ngừng ngang chỗ đó, thành ra là nhìn bằng tội nhãn lợi lắm. Còn cái con mắt thứ năm gọi là phật nhãn đó hả, là thôi tuyệt vời khỏi nói, nghĩa là ngã pháp giai, ngã pháp giai không có vấn đề gì để nói cả. Cho nên Như Lai không hề bị vướng dấp ở trong bất cứ một cái sự kiện nhỏ lớn nào. Vì vậy mà có đại bồ đề và đại niết bàn, tức là trí tuệ tuyệt đỉnh và niết bàn tuyệt đỉnh, là do cái chỗ là sử dụng cái phật nhãn mà nhìn thì vạn pháp đều là duyên sanh như quyển cả, đều là trò đùa cả, đều là hình ảnh như mộng như quyển, như bào như ảnh, như lộ như điện
à, như sự vận dụng kim bao, như sương mây, như điện chớp, như bọt, như bong bóng, như hình ảnh phóng quang.
Đó là dùng mà Phật giảng đó là vậy đó. Cho nên không có chuyện gì đau khổ để xảy ra.
Ngày nào mà chúng ta còn bị sự đau khổ là các vị nhớ và các vị sử dụng cái nhãn nào. Nếu mà sử dụng bằng cái mục nhãn của thập phu trơn á, là khổ sở tiêm nhiên vô tận. Khi nào mà các vị mà sử dụng cái hoàn cảnh của vị sắp chết, hoàn cảnh gia đình mình, mà sử dụng mình nhìn mình sống bằng cái thiên nhãn là các vị có an lành, có hạnh phúc từng phần. Còn các vị mà sử dụng được cái pháp nhãn là các vị đã thành đạt quả A-la-hớn rồi, giải thoát cũng là 60%. Còn dùng tuệ nhãn là coi như là Bồ Hàng, Bồ Tát, Đại Bồ Tát ở trên cõi đời. Họ không có dính mắc cái gì, họ không có đau khổ đâu. Dù ở trên cõi đời đau khổ mà họ không đau khổ. Còn mặt nhãn thì các vị biết rồi, vô thượng Bồ Đề ở trên cõi đời này, vô thượng Niết Bàn ở trên mặt đất này. Thành có năm thứ nhãn nha. Mà năm thứ nhãn mới nhớ nha, chúng ta có thể sử dụng hết đó. Chứ không phải là đợi thành Phật mới xài thành nhãn. Không phải là đợi thành A-la-hớn mới là xài pháp nhãn. Không phải chờ chừng nào gọi là mình Bồ Tát mới là xài tuệ nhãn, không phải. Ngay bây giờ mà các vị có khả năng sử dụng tuệ nhãn là các vị là Bồ Tát. Mà các vị là Bồ Tát thì các vị có quyền sử dụng tuệ nhãn ngay bây giờ. Tôi rất thích cái chữ đó. Xin Phật nhủ lòng thương ban cho chúng tôi những lý pháp tận tâm, được xem như lời giải cuối cùng của Phật. Phật hỏi đã tính về nhân duyên ngộ đạo và dĩ chuyển chứng đắc duyên không? Bây giờ Đức Phật Tôn bảo với các đại Bồ Tát và lậu tận A La Hán rằng, A La Hán tức là lậu tận A La Hán, chỉ lậu tức là các cái thứ phiền não, các cái thứ sai lầm cũng gọi là lậu, hoặc tức là những thứ sai lầm, hoặc lậu là cái từ đó nó tương đương tương tự nhau. Như chúng ta thì hàng ngày sống còn sai lầm biết bao nhiêu, nhìn dạng thấp méo mó hết. Chẳng hạn như là sự vật cái danh vô thường mà mình bảo thủ, mình muốn nó thường, thế là hoặc ra hoặc tức là sai lầm rồi. Dạng pháp là con người là vô ngã, là khổ, mà mình đòi nó thường, nó tồn tại vĩnh viễn, thế là hoặc đó. 80-90 tuổi mà chết mà còn chưa muốn, còn đau đớn báo tin là hoặc đó. Hoặc tức là sai lầm về tâm lý mà. Từ cái sai lầm tâm lý cho nên sinh đau khổ, mới sinh cái ưu bi khổ não, thì gọi là lậu. Lậu tức là lọt rớt ở trong ba cõi, ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô, gọi là lậu. Mà các cái hạt A lớn thì hoặc hết, lậu hết, cho nên gọi là lậu tận A lớn, tức là phiền não vô minh không còn. Còn những người Phật tử chúng ta mà còn đang trên cái đường tu này đó, được gọi là diệt trừ hoặc và lậu. Tức là thế nào mà mình diệt trừ những cái sai lầm? Tham sân si mạn nghi là những cái sai lầm. Lẽ ra tâm thanh tịnh bản nhiên của mình không có những cái đó, nhưng mà nó lại có. Đó là những cái sai lầm về cái nhận thức, cho nên gọi đó là hoặc. Mà vì sai lầm nhận thức cho nên nó biểu hiện là hành động tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú não tạc sân, tạo ra những nghiệp đó. Như vậy mà đọa vào trong tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên gọi nó là lậu. À, chỉ hoặc thì chỉ lậu rồi. Hoặc lậu cũng gọi nó là phiền não, cũng gọi nó là vô minh. Vì không xét suốt cho nên nó mới sinh ra ý nghĩ sai lầm chân lý. Vì vậy cho nên nó cũng gọi nó là vô minh. Mà vì nhận thức sai lầm chân lý cho nên là 85 tuổi rồi, 90 tuổi chết mà vẫn còn đau đớn báo tin. Thế là không còn xác suốt nữa, gọi là vô minh đó.
Thế nên bây giờ tôi đi giảng biết là sắp không được rồi. Ba mặt tôi đi giảng là cái nám làm phần ha. Tôi nói làm phần thì chết là chuyện bình thường.
Sao dùng đó tôi nghe tôi khóc tôi lên. Cả tháng đô rồi sao hơi là phát là chuyện bình thường. Và người ta thở bất chấp, ta thất thầu, ta tổ chức ta nữa, người ta làm vàng mã để đốt từ này kia, ta nói cái chuyện nó không thật. Bởi vì đâu có ai mà muốn ở chỗ nào cũng tất cả chỗ nào cũng được đâu. Và là ở đây nó biết đạo Phật là con người chết rồi là từ theo cái sự tu tập của họ, cái đời sống của họ. Họ tạo cái nguyên nhân của tâm vương vũ giới là họ người nhân thừa cái gì. Thì nhất định là chết rồi là họ sinh vào nhân thừa. Không có cái chuyện nào phải ở chỗ khác gì được hết trơn á. Không có lỡ như đốt nhà lầu, nhà kho, vàng mã, quần áo gì để mà ở chỗ nào tất nhà ở được. Không có được. Nhất định phải lại làm nhân thừa thôi. Còn người nào ta tu tập thiện thì là ta chết rồi là ta phải khỏi sinh vào cái cổ trời. Ta không có tán như sao là ở cái nhà nào. Cho nên là không có đốt cái lầu kho vàng mã gì hết. Và cũng không cần mở cửa mã gì hết. Bởi vì mở cửa mã cái hồn giả gì ở dưới. Ở dưới có ba ngày rồi mới đem cho thanh chuối mà bắt để rồi mới bơi lên là nghĩa làm sao cái thang mà cái tổ chuối đem lại thang mà đem lại bắt mà bắt từ con bắn mã tới lên vậy chứ còn trong khi cái hồn nếu nó bị cho rồi nó trôi ở dưới đó. Ở dưới cái hồn nó cho nó đâu phải cho cái trên cái nấm mã vậy mà đem cái thang lại bắt ở trên cái nấm mã này để cho đi đâu vậy à tôi giảng chữ ra thôi nghe. Cho nên không cần mở cửa mã. Nhất định là tôn nhân thừa là họ sinh vào nhân thừa trở lại. Tôn pháp thừa là sẽ họ sinh vào hưởng số báo của nhân thừa. Tại là hết tác vụ mà tài hợp Tây Phương biết bàn nào đó. Không được. Nhưng mà tác vụ mà tôi biết là tác vụ chỉ có một vụ mà thành. Không thể ra quế được. Mà tác vụ mà quế ta là quế. Ta đã thật chắc cho không mua hành động được. Thế là các vị tu cái nhân nào bây giờ họ qua đấy chứ đòi tài thân vào cái cõi của chư Phật không đâu. Thế là tôi hỏi vậy đó là rất là giờ ai nghe tôi nói đó. Nghe không nổi rồi. Thì chỉ còn có cái là thời gian là dập nghề thôi chứ. Mà người ta nào khổ nó tốt là nó tốt không có gì khổ hết. Nó không có khổ thì nó đủ. Hai bỏ cái đó, có cái đó. Đã có bệnh, bệnh nó đã tất nhiên, và người biết nó quả tử. À, nói rồi nói chỉ đó là giờ bàn hết hết rồi hết giờ rồi giờ mình đây ha chúng lành đó
cái hiện hữu đây là phần sâu thêm
kinh người ta lập bảy cách lập đề do đó cho nên là học Phật là có căn bản rồi nhìn qua cái đề kinh là ta biết đó, cái nội dung của bộ kinh đó nó chứa cái giáo lý kiểu nào giáo lý đó là lưỡng nghĩa hay bất lưỡng nghĩa giáo lý đó là đại thừa hay tiểu thừa đọc qua cho ta biết. Kinh Pháp Hoa này là thuộc về cái loại đề là pháp dự bảy cách mà trong đó có pháp pháp là chỉ cho lấy cái tâm tánh của chúng sanh đó mà ví dụ nó như cái hoa sen vậy còn cái pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm dự pháp đây này pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm chỉ cho tâm tánh cho mọi người tâm chúng sanh nguyện màu lắm. Cho nên gọi là dịu nè. Chưa thành Phật không phải tâm đó mới sanh ra. Đấy là độc đáo là cái chỗ đó, đó. Chưa thành Phật không phải là cái tâm Phật đó mới sanh ra. Khi còn là chúng sanh tâm đó không phải, cũng không phải mất đi. Cái tâm màu nhiệm đó không phải mất. Mất đi. Nó là cái dụng từ duyên mà bất biến. Nó có cái thể bất biến mà từ duyên. Này từ duyên mà bất biến từ duyên là sao tôi nói ví dụ như đây là cái đồng. Cái đồng nước là rất nước vào đây nè. Cái nó là mực nước, tức là cái mực nước, lấy nước mà làm là cái mực thôi. Thì á, vốn nó thẳng lặng, bằng thẳng. Nhưng mà nếu đem á rót vô trong cái này, thì nó ra hình dáng của cái khối nước này thế này, mà rót nó vô cái bầu mà tròn o vậy thì nước nó thành ra cái. Nó có cái thể tích tròn A mà rớt ra vô cái mà nó là hình nó là hình tụ như thầy như vậy thì nó có cái thể tích hình tụ mà cái hình là dẹp. Cái dẹp dẹp mà nó như thế này thì nước nó cũng có cái thể tích của cái hình dẹp. Thế thì cái nước mà nó vô trong cái mà mở cái như vậy mà nó có một cái á. Cái dung tích, cái thể tích, cái dung lượng khác nhau. Đó là cái dụng từ duyên của nước. Cái dụng từ duyên á, từ duyên của nước. Nhưng mà bây giờ gom tất cả cái này lại, nó đổ lại trong cái bình trở lại cũ. Thế thì nó thành ra cái nước của cái bình cũ mà không có tròn, không méo, không cao, không khóc. Như thế thì nước trở lại cái bình cũ này gọi là cái thể bất. Cái thể bất biến. Mà khi rớt ra từng cái nó có dẹp, có cao, có khóc, có tròn, có méo. Là đó là cái dụng từ duyên. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng vậy. Tâm tánh của chúng ta là bản thể. Chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là tân sạch, là giải thoát, là giác. Giác ngộ đó là cái bản thể bất, bất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, bộc khởi lên, tham sân si, tài sắc danh thực thì vân vân. Nó lôi cuốn. Nó làm cho cái thể nó biến kia phải trở thành ra từ duyên. Người tư nó cái duyên nghiệp đó mà sanh ra làm người. Làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính về cái bản thể nó biến mà tùy theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sanh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau và đời sống phong tục tập quán khác nhau. Đó là cái dụng từ tự nhiên, nhưng mà chung một bản thể chung và bản thể đó là chư tướng thật, là Như Lai viên giác giữ tâm, là thật tánh thanh tịnh của mình, là tự tánh như đà. Thì tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau. Đó là gọi là bản thể bất biến chung cùng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau, tạo người khác nhau, cho nên thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ. Người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tiếng. Thì đó là cái dụng từ duyên của một bản thể chung cùng, một Phật tánh chung cùng là bất biến. Đây, do đó cho nên á, khi mà lúc tổ Việt Nam mà đến cầu Pháp với đề đặt, với ngũ tổ Hoàng Nhẫn á, thì lúc tổ Việt Nam vừa lại, Việt Nam vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì. Anh đến đây ông muốn cầu gì? Anh là người ở đâu? Đâu vậy chứ, mình người ở phương Nam. Đến đây, đến ngày để cầu một việc là xin cầu làm Phật. Anh Hoàng Nhẫn nói người ở phương Nam là nó thuộc về mỗi giáo, mà làm gì mà